前面跑的那个。
南无摩佛阿摩阿苏阿悉迦牟阿利阿南摩佛阿摩苏阿悉迦牟你呀、啊，南无佛阿本师阿悉迦牟。
thì hôm nay chúng ta học tiếp về căn bản của thiền học.Thì đây trong phần thứ 5 tức là chánh tu ừ. Tức là ở đây nói tu về chỉ quán à, có hai thứ à, trong khi ngồi thiền và tu trong khi tiếp duyên xúc cảnh à, tức là ở đây á, thì đây đại chúng biết rồi đó là thiền căn bản thiền nói về thiền căn bản, nhưng mà thật ra đây là tinh thần của tổ Chí Khải đại sư là thiền này tức là thiền của đại thừa, tức là trong khi mình tu mình ngồi thiền rồi trong khi mình ngồi mình tiếp duyên xúc cảnh tức là mình làm việc thì lần lần mình vào sâu mình sẽ thấyThì như vậy ở đây á, tiếp nữa là ở đây Ngài nói là tu trong khi ngồi thiền à, cả bốn quay nghi đều tu được, nhưng người học đạo trong lúc ngồi tu thù thắng hơn, nên trước cuộc trong phạm vi ngồi để giải rõ à, chỉ quán à, tức là ở đây á, ở đây Ngài nói là nó có hai cái phương cách. Một là khi mình ngồi thiền, ngày như bây giờ tối lại là mình à,mình ngồi 7:30 đó, 7:30 cái mình ngồi thiền thì mình ngồi chạy ra có một tiếng rưỡi à. À, sáng thì mình ngồi thiền 3:15 đến 5:15 xả thì chạy ra cái 2 tiếng à, đúng không? Thì một ngày á, một ngày mình cộng lại á là được là 3:30, 3:30 như thế thì à, cho mình giỏi lắm là mình tỉnh là nửa tiếng.À, tức là mình tỉnh á, mình tỉnh là nghĩa mà không vọng tưởng rồi không có hôn trầm, nhưng mà thật ra cũng chưa có được nữa. Thì như vậy một ngày á, mình gom là rất là ít à, cho nên ở đây Ngài nói là trong bốn quay nghi á đều tu được hết, thấy không? Chứ mình đợi ngồi á, mình đợi ngồi thì tu nó chậm lắm. Thì như vậy, nhưng mà cuối cùng là Ngài nói sao?Cuối cùng là nói là đi nè, đứng nè, nằm nè, mà ngồi là thù thắng nhất. Thì như vậy trong khi mà đi nè, trong khi mà đứng hoặc là trong khi mà nằm á, thì cái phương pháp mình phải có tỉnh à. Khi mà chúng ta tỉnh rồi đó, hoặc nói khác hơn là chúng ta có sự chánh niệm, trong có cái sự tỉnh thức á, thì lúc mình ngồi thiền á, thì cái tâm mình nó bớt dao động. Cho nên tại sao mà các thiền sư nói á,khi mà cho chúng mà lao tác, không, các ngài nhìn á, các ngài nhìn những người mà lao tác á, người ta nhìn đã biết người đó có công phu không. Hàng bây giờ nhổ một miếng cỏ, tôi như tôi đi ngang tôi biết người đó có công phu nhiều ít. Hàng như bây giờ khi mà nhổ cỏ, thì nếu mà mình mà có thực tập á, là mình chăm chú mình nhổ cỏ, không? Tức là mình nhổ cỏ mà cái tâm mình chuyên nhất, chỉ có một việc nhổ cỏ thôi, không có việc thứ hai.Còn mình nhổ cỏ mà mình chạy đầu này chạy đầu kia, mình giỡn cười rồi đó là cái tâm mình á, nó bị gọi là nó chạo cử, nó biểu hiện là cái thân nó chạo cử, nên ta nhìn mình công phu ta biết à, phải không? Cho nên mà trong, cho nên là ở trên Trúc Lâm ngày xưa mà tụi tôi mà làm á, chẳng hạn như làm mà nhổ cỏ mà hoặc là nói chuyện hoặc là rửa chén mà nói chuyện á, thì sư ông Trúc Lâm á một lần thỉnh nguyện á cái rầy mà nói mấy chú á là giờ nào cũng công phu á, ráng cố gắng, chứ bây giờ ngồi thiền rất là ít. Và ngày xưa ở trên đó ngồi á một ngày sáu tiếng, ba thời sáu tiếng, mà sư ông Trúc Lâm còn nói ít, thì huống chi mình bây giờ có 3 tiếng rưỡi à, cộng lại 3 tiếng rưỡi. Thành ra khi mình nhổ cỏ, khi mình quét nhà, khi mình làm cái gì mình cũng phải chuyên nhất. Mình đừng có nói là mình đừng có nói cái gì nó cũng không là cái gì nó tu thiền, nó không phải gì đâu. Các ngài nói là 100 mũi tên, hay 100 mũi tên bắn ra chỉ có 1 mũi trúng đích à. Nhưng mà nếu mà không nhờ 99 mũi tên kia mình tập á, thì không bao giờ đạt đến 1 mũi tên 100, thấy không? Cho nên rất là cần thiết mà khi mà chúng ta tu tập đó, cho nên là cái ngồi là nó rất là thù thắng. Ở bên Nhật á, ở bên Nhật hiện giờ bây giờ nó có là ba cái phái chính, tức là Hoàng Bá, Lâm Tế, Tào Động. Nên tôi chia sẻ cho đại chúng cái phần này nó hơi vui một chút. Thì bên Hoàng Bá lại Lâm Tế là những người mà sơ cơ á, với bên Tào Động á, sơ cơ là mới mà nhập đạo á, là bắt buộc là cái con đường bắt buộc luôn là điếm hơi thở. Điếm hơi thở từ 1 tới 10 giống như mình vậy, bắt buộc. Rồi khi mà tu được 2-3 năm rồi đó, thì Hoàng Bá là bên Hoàng Bá là bên ngài Lâm Tế là kháng công án hoặc là tham thoại đầu. Nhưng mà đặc biệt nhất là thiền của Tào Động á, thiền của Tào Động là không có, khi mà ngồi thiền là không có kháng công án mà cũng có tham thoại đầu luôn, mà chỉ có một việc duy nhất gọi là chỉ quán đã tọ. Chỉ quán đã tọ nghĩa là chỉ biết tâm thể chính mình xong đi lại. Không có mạng gì xung quanh hết á, tức là chỉ ngồi là biết ngồi thôi. Mà cái tinh thần của thiền Tào Động này á là do là một vị tổ sư, tức là thiền sư Đạo Nguyên, khi mà ngài ngộ đạo từ ở bên Trung Quốc về, đem cái phương pháp của Tào Động về, thì ngài tuyên sướng như thế này: 1 giờ ngồi thiền tức là 1 giờ làm Phật, 2 giờ ngồi thiền tức là 2 giờ làm Phật. Tức là khi mình ngồi thiền là làm Phật rồi, chứ không có kháng rồi nữa. Bởi vì chúng sanh mới khởi niệm, mà Phật thì không có khởi niệm. Đó là tư tưởng của ngài. Chúng sanh này khởi niệm nhưng mà Phật không có khởi niệm. Phật không có thị phi, Phật không có hơn thua, mà bản thể mình chính là Phật rồi, ngồi tức là Phật rồi. Cho nên trong giờ phút đó là chúng ta làm Phật rồi, chứ không làm chúng sanh nữa. Nhớ kỹ điểm đó. Đó, cho nên là tinh thần của bên thiền Tào Động. Cho nên á, cái tư tưởng đó nó rút tỉa từ những cái bộ kinh lớn, như cái lời của Bồ Tát Long Thọ. Kinh thì ai nói? Kinh này ai nói? Trên ngài nói là kinh. Kinh là lời của Phật. Kinh là lời của Phật, như vậy mình giữ giới. Mình giữ giới là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không ăn phi thời, không nằm trên giường cao ghế rộng, không giữ vàng bạc, ví dụ. Thì khi mà mình giữ như thế rồi đó, thì nó biểu hiện cái tướng hàng ngày. Tướng hàng ngày là gì? Là thanh tịnh. Cho nên hạnh giới là gì? Giới là hạnh của Phật. Giới là hạnh của Phật, nhớ nha. Tức là kinh á, kinh là lời của Phật, mà giới là hạnh của Phật. Mà khi mà chúng ta ngồi thiền là gì? Thiền là tâm của Phật. Nhớ vậy, thiền là tâm của Phật. Thì như vậy chúng ta học thiền là để gì? Để thực nghiệm. Và cái con đường chứng nghiệm phải kế bên, thực nghiệm và chứng nghiệm. Thì như vậy nó biểu hiện ra hành động cung cách mình tu tập hàng ngày, thì bắt đầu nó biểu hiện ra. Nếu mà chúng ta có dụng công tu tập, Bây giờ cái đời sống hôm nay nó, hôm bữa tôi giảng á, tôi giảng nói sao? Bây giờ mình nói mình chia ra ba thời kỳ đi. Thời kỳ Đức Phật là gọi là chánh pháp. Chánh pháp cái thời đó gọi là giải thoát kiên cố. Giải thoát kiên cố là gì? Giải thoát kiên cố là 10 người tu là chứng ngộ hết 10 người. Bởi vì cái thời đó tu nó dễ lắm. Bởi vì nó không có những cái làn sóng bị nhiễu. Phải không? Cái làn sóng nó bị nhiễu. Cái xung quanh mình nó có nhiễu. Bởi vì chẳng hạn như ví dụ ở đây là 30 tăng và toàn là 30 tăng thanh tịnh không. Nên tôi phân tích từng đoạn cho quý đại chúng thấy là hay lắm. Mà cái tư tưởng này là chắc chắn là tôi sẽ thực hiện. Ví dụ 30 người này ở trong này là toàn là thanh tịnh không. Rồi bên này 30 ni cũng là thanh tịnh không. Nhưng mà bây giờ ở đây á, chẳng hạn bây giờ mình ở trong một cái tăng đường, ví dụ như có 10 người thanh tịnh mà 20 người họ không thanh tịnh, bắt đầu nó nhiễu sóng. Bởi vì ở đây trong giờ đó người ta đang đọc sách, ta đang ngồi tu, mà cái người bên cạnh họ không chịu gì, họ làm cái chuyện khác mình không thấy gì, phải không? Nhưng mà nó nhiễu sóng. Thành ra bên khất sĩ hay bên Nam Tông họ lấy, họ thấy được những cái điều đó. Cho nên bên đó mà tỳ kheo là họ ở, cho ở riêng cái cốc, một cốc một cốc. Để họ có những người họ chịu tu á, họ thực hiện. Bây giờ mình có điều kiện nên mình phải làm những cái thất, là nhập thất 49 ngày hoặc là 3 tháng hoặc 5, 10 năm, 20 năm gì đó. Hãy giờ đó mà đại chúng có 10 người tăng người ta đang đọc sách, còn mình nữa cầm điện thoại, mình điện thoại thì sóng nó nhiễu, là 10 người này họ cảm thấy họ bức rứt, họ khó chịu. Bởi vì cái năng lượng cái hạt nguyên tử á, nó phóng ra. Cho nên cái thời xưa á, cái thời mà Đức Phật tại sao gọi là giải thoát kiên cố, vì gì? Những thiện nam tử ngày xưa Đức Phật là đi tu quỳ cầu giải thoát. Cái mục đích của họ là cầu giải thoát, cho nên gọi là giải thoát kiên cố. Rồi khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng bao nhiêu năm? Khoảng bao nhiêu năm? 500 năm. Rồi gì? Tượng pháp. Tượng pháp gọi là gì? Thiền định kiên cố. Rồi vô tu là ta vô ta đi tu thiền định thôi. Vô rừng sâu núi thẳm là ta tu, ta chiên nhất ta tu. 10.000 năm sau, cái thời của mình nè, cái gì gọi là đấu tranh kiên cố. Mà bây giờ cái thời gọi là mạt pháp, cái thời mà là cung cực đấu tranh kiên cố, là cái thông tin nó bùng nổ, có những cái sự kiện nó bùng nổ lên. Một nó nói 10 nói 20 nói 30. Cái hạn như ở căn cứ 6, phải không? Xe chạy cán cái cùi bắp, ví dụ nha, xe chạy cán cùi bắp, nhưng mà xuống 46 hỏi, ủa nãy tôi thấy cái xe cán gì vậy? Trời ơi, cái bà già đi ngang qua đụng cái rầm, bị thương chở bệnh viện. Đó là xuống 46. Thì khi mà xuống 46, cái người này đi xuống Phan Thiết hỏi, nãy ở trên 46 làm gì, bị tai nạn á? Trời ơi, hai bà cháu đi ngang qua tung cái rầm chết, từ cái cùi bắp xuống 46 là thành bị thương, xuống Phan Thiết chết hai bà cháu. Bắt đầu là gì? Cái thông tin nó bùng nổ lên, bùng nổ. Một nói 10 nói 100, nói 1.000, bùng nổ thông tin lên. Ở thời này mình rất là khó tu, không phải dễ đâu. Có một ông này nè, ông biết lại, ông là người, ổng là người châu Âu, người Hy Lạp. Ông tính là ghi lại những cái lịch sử mà cái thời xưa xa xưa, là ông ghi lại để cho người sau ta biết. Ông thu thập tài liệu á, thu thập nhiều lắm. Cái một hôm ông đứng trên lầu, ông nhìn xuống, mà ông đứng trên lầu ông nhìn xuống, ông thấy là hai vợ chồng đang cãi với nhau, rõ ràng hai vợ chồng đang cãi, ông thấy rõ ràng mà mắt ông thấy. Khi mà cái con hầu lên á, con mà ở nhà ổng á, lên hỏi: ồ nãy chú thấy hai vợ chồng nó cãi vậy? Thì con hầu nó cãi đâu, hai vợ chồng đánh nhau á, là bà vợ bị té sắc mặt luôn, máu chảy đầy hết luôn. Ghi ổng ghi lại mà. Thì khi bà vợ lên nói hai vợ chồng đánh bị đánh chảy máu sắc mặt gì đó, thì bây giờ nói sao? Khi mà hai người cãi qua cái lại, ông chồng tức ông đánh một cái, bà vợ ngã rạp xuống bất tỉnh chết luôn. Ông nói sao? Ông chứng kiến rõ là hai người cãi với nhau rồi không có còn gì nữa hết, mà đứa hầu thì đã nói là đánh chảy máu, bà vợ nó mới phán câu đánh chết. Ông đem sách tài liệu ông đốt luôn. Ông đốt có nghĩa là ông nói là cái này nó không đúng, trước mắt mình mà dễ mà huống chi nó ghi nó chết. Mà người đời ta gọi là gì? Gọi là gì? Tam sao thất bổn. Thấy không? Tam sao là gì? Ba người mà sao chép đến cái người thứ ba thứ tư là mất rồi, mất cái gốc. Nói trên trời dưới biển thôi. Cho nên là thiền tâm hay, mình học thì mình thấy hay thiệt. Cho nên các ngài mới phán một câu là bất lập dân tự giáo ngoại biệt truyền. Kinh điển là cái gì? Nên ngài Đức Sơn ngài nói là kinh điển là nó không có gì hết á. Đến cái thiền sư Đức Sơn là ngài, khi mà ngài ngộ đạo là ngài đem kinh ngài đốt. Mình xưa mình thấy mình ngồi mình nghiệm này cũng có lý. Bởi vì nói nó có lý. Không, chúng phần nào thôi chứ cũng chúng hết. Cho nên là cái thời mình là thời gì? Thời đấu tranh. Thời này khó tu lắm. Mà thời này các ngài quý như là con bò phải không? Nó đi ra, hồi xưa nó đi ra bờ ruộng phải không? Làm có cỏ. Cỏ không có. Cỏ khô, cỏ cháy nó phải đi xa nó tìm. Cực nhọc lắm, khi nó có cỏ nó mệt. Nó uống miếng nước xong lủi ngủ. Còn mình bây giờ vừa ra, bò vừa ra khỏi chuồng cỏ non không, cỏ đầy hết luôn, gặm cái quên đường về luôn. Mình làm cái gì? Điện thoại, iPad, vi tính, rồi mạng, trời quá trời luôn. Mình vui mình tu nó rối luôn, mình nói gì cho vui thôi chứ. Nên tôi ráng cố gắng, tôi nói bữa tôi tuyên bố 2 năm nữa tôi dẹp hết. Dẹp điện thoại dẹp hết luôn. Tại bây giờ mình phải cần xây dựng là ta liên hệ, ta cúng dường. Nhưng mà xây dựng xong rồi, hôm qua tôi nói ông thầy xây dựng xong rồi cũng dẹp luôn. Trong thời chết ra không phải dễ đâu. Đó gần đây vừa rồi á, là có một vị thầy lớn của mình á, bên Mỹ á, ở Thiền viện Đại Đăng á, mạnh khù khù với phán một cái là bị phổi. Bị phổi mà nặng giống như ung thư. Thấy không? Mà cái việc tu mình á chưa có chọn, chưa có xong, chưa có gì hết á, mà suốt ngày cái mình có lẩn quẩn mình thấy mình giật mình đấy chứ, đâu phải dễ. Nhiều khi mình ngồi mình nghiệm là mình giật mình á đó. Mà huynh đệ thì đại chúng nó biết, tôi biết rồi, tôi nói là mình ráng cố gắng sao là một người chỉ để chết người thôi, đừng chết nhiều. Một người mà người ta có, những người mà người ta có trách nhiệm á, nói thẳng điều mình có trách nhiệm á. Tôi có trách nhiệm là gì? Trách nhiệm ta liên hệ để chúng biết không, xây dựng thì phải cần người ta liên hệ đến, là ta nhờ giảng dạy rồi tôi qua bên đó tôi hướng dẫn người phá tu, nó thẳng điều luôn. Rồi ta phát tâm nó cúng dường đấy, mà xây dựng mình phải cần. Mà cho nó là chết ráng là chết chỉ người duy nhất thôi, đừng chết nhiều. Thành ra bây giờ cái thời này á, nói gì nói người ta nói là thờ không có mạt pháp là do tâm mình mạt, mình nói cho vui thôi chứ. Đúng như cái thời này đúng là thờ mạt pháp, bởi vì thời này nó thông tin nó bùng nổ, rồi cuộc sống nó nhiễu nhương, nó làm cho mình bức rứt, làm cho cái làn sóng mình nó bị nhiễu. Như nãy tôi nói tu không được, rất là khó tu chứ không phải dễ, nó cực kỳ là khó tu. Mình khẳng định một câu gì đó. Còn bây giờ mà mình muốn không mạt, mình muốn giải thoát kiên cố, thì mình bây giờ mình phải thực hiện. Mình phải thực hiện theo cái nội quy hoặc là cái quy chế mà khi mà thiền viện đưa ra. Thấy không? Mình thực hiện cho đúng đi, thì tức khắc là mình vượt qua được cái chướng nạn. Còn không thôi là mình bị, nó bị cái dòng xói nó cuốn. Nó cuốn. Nhưng có những người họ nói, chẳng hạn như là đến đây họ tu 3 ngày họ nộp điện thoại á. Có những người họ đến là tâm sự á, ồ con nộp điện thoại rồi con thấy nó giải thoát, nó hơi là giải thoát. Còn có những người nói chờ con nộp thầy 3 ngày có con tưởng con khùng luôn á. Họ quen rồi, mình xài quen rồi mà từ mà thiếu. Chẳng hạn như mình thấy mình ở nhà đi, mình ở nhà đi, mình đâu có ngồi yên đâu, mình bấm tivi mình coi đã rồi cái mình bấm cái ai cái nhắn tin mình là mình mà buồn quá mình bấm mình gọi xuống luôn. Người ta nói con không có rảnh thời gian, tôi nói không rảnh gì, cứ điện thoại cứ nhắn tin suốt mà sao nó không rảnh, rảnh thì tu đi, mình chịu. Cho nên người xưa ta nói á, mình không có kẻ thù, mà kẻ thù lớn nhất của mình là gì, là tập khí. Tập khí là cái thói quen. Mình nhớ lại cái thời mà 78, 79, 80 đâu có điện thoại đâu, cũng sống bình thường. Nhưng mà thời này mà nếu mà mình mà xài ngày quen rồi, bây giờ mà ra mà không có thì sao, nó giống như nó mất cái gì đó. À, bây giờ mình thấy mãi vui qua mới được, tôi ráng là 2 năm nữa, tôi ráng xây dựng 2 năm nữa bắt đầu buông á. Rồi trong chánh pháp nhãn tạng, ngài mới kể một đoạn nhân duyên như thế này. Một hôm ngày qua bên, tức là vào đời nhà Tống đó, ngày qua ngày gặp thiền sư Như Tịnh, ngày tu học. Cái một hôm cái ông tăng ông ngủ gục, ông tăng ngồi thiền ngủ gục, ngủ tới ngủ lui. Thì thiền sư mới cầm cái thiền bản, mà trước khi mà đánh thì ngài nói như này: tọa thiền là buông bỏ thân tâm. Tại sao ông ngủ? Nhưng cầm cái thiền bản đánh xuống. Mà bên đó đánh không phải như mình đâu. Khi mà đánh rồi cái ông tăng ông giật lên một cái, ông rớt xuống bộ đồ đuổi. Đánh mà rớt bộ đồ mà. Thì ngay tức khắc cái ngày ngộ, tỏ ngộ tâm, ngày bừng tỉnh. Bừng tỉnh và ngày quyết định cái ngày ở lại Trung Quốc, ngày tu tập. Rồi ngày kể từng cái đoạn nhân duyên đó. Thì có một lần ngài kể lại một cái đoạn nhân duyên trong chánh pháp nhãn tạng. Trên đường ngài đi hành cước á, đi hành cước ngài học á, thì khi mà qua một cái con thuyền thì ngài gặp một cái người, một cái vị sư già. Nhìn cái tướng mạo, nhìn cặp mắt, nhìn cái tướng đi, ngài biết đây là người có đạo. Ngài mới nói như thế này: thưa thầy, thầy đi xuống thiền làm gì? Thì ông sư già nói là ông đi xuống thiền mua một số nấm này về nấu ăn cho đại chúng. Thì thiền sư Đạo Nghiêm nói đúng lý ra nha, đúng lý ra thầy giờ đây là thầy phải ngồi đọc sách, thầy nghiên cứu để thầy giảng dạy, còn cái việc này là giao cho những người tăng trẻ làm. Thì cái vị sư già nói hình như chú mới học thiền phải không? Ngài ghi lại mà, ghi là hình như chú mới học thiền phải không? Thì sư Đồng Nguyên giật mình liền, tức là tu lâu rồi chứ không phải mới. Nhưng mà gì? Nhưng mà sao? Nhưng mà trong giờ phút đó ngài chưa thâm nhập vào cốt tủy của thiền. Chú mới học thiền phải không? Câu hỏi mà của chú mà đưa ra cho tôi á, nói là tôi ngồi tôi học kinh mà xem giáo lý để mà có thời gian giảng dạy á, đây là tử ngữ, câu nói chết. Chú muốn tìm ra cái chỗ hoạch ngữ thì tức là ý nghĩa và giá trị của một đạo nhân, thì chú phải thực tập công phu sâu hơn nữa. Và trước khi ngài kể là trước khi mà từ giả về nước á, thì ngài mong mỏi gặp một vị sư già để mà ngài thăm vấn. Thì ngài thăm vấn như này: ngôn ngữ là gì? Tức là gặp vị sư già ngôn ngữ gì? Thì cái vị sư già trả lời: 1, 2, 3, 4, 5. Hỏi là ngôn ngữ của thiền là gì, ngài mới trả lời ngôn ngữ của thiền gì hết: 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy học đạo là gì? đạo ở khắp mọi nơi, ngay tức khắc ngài bừng ngộ. Trong giờ phút đó ngài nói là ngài gọi là đại ngộ luôn á. Thì khi mà ngài về nước, khi mà ngài về nước giảng dạy đại chúng, tuổi sắp lớn, ngài ghi trong chánh pháp nhãn tạng như thế này: giờ này tôi mới hiểu thật sự và tận cùng tu là gì. Tất cả đều là nhờ lời khai thị của vị thiền sư già. Ngài nói giờ ngày ngày biết cách tu. Trước đây tôi cứ tưởng ngôn ngữ văn tự và kinh điển ở ngoài tâm, tôi lại nghĩ tọa thiền và học kinh là hai phần việc hoàn toàn khác nhau. Tu và làm những việc thường ngày không dính dáng với nhau. Tôi đã cho rằng chỉ có tọa thiền và cố gắng chú ý giữ gìn tác phong oai nghi của một nhà tu mới tu. Nhưng vị sư già đã quán màng cho tôi thấy rằng những việc đó chưa hẳn là bổn phận sự. Nếu nhận ra thì mọi việc làm đều quy về đạo, giữa lý và sự, giữa tọa thiền và trí tuệ thì không có phân hai. Ngài ghi là trong cái chánh pháp giảng tạng. Ngày xưa ngài nói là chỉ có tọa thiền hoặc là chỉ có ngồi đọc kinh mới gọi là tu. Ngài mới biết đó là cái tâm nó phân hai. Và ngài mới chứng minh được rằng khi mình làm việc không có rời tọa thiền, mà khi mà ngồi thiền nó không có rời cái chỗ mà đọc kinh điển xem giáo lý. Tức là không có hai, phải không? Qua cái phần này ngài chia sẻ cho chúng ta thấy được. Thì như vậy qua cái phần này, ở đây ấy là chúng ta học thiền là chúng ta phải biết. Học thiền là buông ngã chấp. Mấy hạn như bây giờ mình nói á, có những người họ ngồi thiền, mình thấy á, mà khi mà chúng ta chấp xứng vào chỉ có ngồi thiền mới tu cũng được. Rồi những người á, đi đứng nằm, nó bây giờ đi đứng nằm mới tu, còn ngồi không tu. Tức là dính mắc vào pháp. Mà đã dính mắc vào pháp rồi, có cái sự tranh chấp, có cái sự chấp ngã. Cho nên cái gì chấp là khổ, mang đến cái sự mầm mống khổ. Cho nên trong nhà thiền gọi là gì? Gọi là tỳ duyên. Chúng biết tỳ duyên không? Tỳ duyên gọi là tỳ duyên kiếp tiêu nghiệp cũ á. Chẳng hạn cái giờ sám hối mà mình ngồi thiền thì mình tỳ duyên. Mà cái giờ ngồi thiền cái mình đem ra cuốn sách mình sám hối, không tùy duyên à. Mà tùy duyên á, là chúng làm cái gì mình làm y như cái đó, gọi là tùy duyên. Cho nên gọi là tùy duyên tiêu nghiệp cũ à. Tùy duyên để mà tiêu cái nghiệp của mình à. Giờ sám hối, giờ tụng kinh, giờ ngồi thiền à. Cho nên có một vị tăng đến hỏi thiền sư Văn Môn: đại đạo là gì á? Đại đạo là gì? Ngài nói là mặc áo ăn cơm vậy thôi à. Cái đạo lớn là gì? Tức là mặc áo ăn cơm bình thường vậy thôi. Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng sẽ thấy một cái điểm. Do đó trong thiền sư Trung Hoa tập 1 có kể một đoạn văn duyên á. Thiền sư Đạo Nhất, tức là thiền sư Mã Tổ, ban đầu á, ngài ngồi thiền suốt luôn. Ngài ngồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Cho nên thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng mới thấy vậy, mới cầm cái hòn gạch mài gương. Mình bây giờ chắc không ai mài đâu, không ai mài. Cái gì mình ngồi có 2 tiếng mài chi, thấy không? Cho nên bây giờ mình thấy là có những người nói là ông ngồi thiền á, thờ cái thời Lục Tổ là ngày thổi lỗ tai tàu áo không à. Cái thời đó là cái ông đó ông ngồi 7 ngày, 8 ngày, 9 ngày, 10 ngày, có khi ngồi tới 20 ngày, sợ rơi ở trong là biển đập. Cùng mình ngồi bây giờ 2 tiếng, nhiều khi mà Lục Tổ nói thôi con ráng ngồi thêm đi, ráng ngồi thêm đi, chứ thổi gì mà thổi. Nhiều người bữa tôi hồi xưa tôi làm nhà khách ở Thường Chiếu, cái ông này ông vô ông nói, tôi nói ông sao mà ông vô minh quá. Tôi bây giờ tôi không phải sống cái thời Lục Tổ mà tôi không biết là cái ông tăng đó, ông ngồi ở hành lang là ông ngồi suốt ngày, ông ngồi từ ngày này qua ngày khác. Còn bây giờ ông ngồi chưa nóng cái mâm của ông là ông đã chạy rồi mà ai mà thổi. Thấy không? Mình phải hiểu, mình tu mình phải hiểu điểm đó. Mình ngồi mà mỗi một tiếng đi kiểm thiền là có những người thổi nữa thổi, giống như con dòi luôn, ai mà thổi. Hồi mình ngồi chưa cái gì hết mà ngồi mà nhúc lên nhúc xuống rồi, thấy không? Không bao giờ thổi, phải hiểu điểm đó Cho nên có những người mà đem kinh điển là phân tích, tôi thắc cười, tôi thấy họ vô minh gì đâu á. Thấy không? Mình phải hiểu điểm đó. Thì ở đây nè, thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng sở dĩ mà ngài lấy hòn gạch ngày mai, ngài biết đây là pháp khí. Cái vị này ngồi ngồi ở trong cái trong một cái thiền viện mà tăng chúng thì ngủ hết, mà ngài ngồi suốt luôn. Ngài biết đây là pháp khí chứ không phải dễ đâu. Mình là pháp gì á? Không, pháp khí là biểu hiện là khác người. Ngồi ngày ngồi đêm luôn mà biết cái quỷ này là chắc cái ngồi nên ngài mới lấy hòn gạch ngày mài. Thấy không, hồi xưa mà bằng mài gương bằng đồng, bằng cái đồng lớn để mài để cho thấy cái hình đó. Ngài hỏi hòa thượng, mài gạch để làm gì? Mài gạch làm gương. Mài gạch sao làm gương được? Thế ông ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền để làm Phật. Thấy không, ngồi thiền để làm Phật. Ngồi thiền khi năm nhạc tài nhiều, nó ngồi thiền sao làm Phật được? Quý như mà xe mà nó không đi á, đánh trâu là phải, đánh xe là phải. Bắt đầu ngài mới tỉnh ngộ thì ngài giật mình liền, ngài hỏi phương pháp thì ngài nói nè: ông ngồi thiền để chứng đạt thiền hay là để thành Phật? Nếu mà để mà chứng đạt về con đường thiền á, thì thiền nó không có ngồi nằm, phải không? Mà nếu mà để mà thành Phật á, thì Phật không có tướng nhất định. À, vì pháp không có tướng vô, không có tướng trụ, không có lấy bỏ. Nếu ngươi chấp vào tướng ngồi sẽ là chướng ngại để thành tựu Phật đạo, tức là giết Phật. Rồi mà như thế là giết Phật. Ngay tức khắc ngài đại ngộ. Không, giống như trái cây bây giờ nó rụng rồi đó, chỉ cần chút xíu thôi gió. Cho nên qua cái phần này để chúng thấy là pháp nó không có trụ, mà trụ chỗ nào là dính mắt chỗ đó, bất cứ chỗ nào. Đó, cho nên đại chúng thấy là có câu chuyện đó là thiền sư Nham Đầu Toàn Phát và thiền sư Tiết Phong đi hành cước đến một cái khu rừng á, đến một cái khu rừng, cái mới vào cái miếu thổ địa. Miếu thổ địa ngày xưa bên Trung Quốc là miếu nhiều lắm. Trời đổ tiết, cái hai huynh đệ ngồi vào trong cái miếu thổ địa đốt, lạnh quá mà đốt lò sưởi lên, đốt củi á, củi suốt đêm. Mà ban ngày ấy, tiết đổ điên được, nên ngồi suốt ngày suốt đêm ở trong miếu luôn. Mà ngày Nham Đầu Toàn Phát thì ngủ suốt luôn. Còn ngược lại ngày Tiếu Phong ngồi thiền, ngồi ngày cũng đã, ngồi đêm luôn, ngồi suốt ngồi luôn. Cái thiền sư Nam Đầu thấy gì nó vỡ. Ông ngồi vậy chắc tôi nghi vậy, ông là kiếp sau thành thổ địa quá. Thổ địa ngồi cũng chắc đâu có nằm. Thì lúc này ngài Tiếu Phong ngài nói thì sao? Sư huynh đệ chưa có ổn. Thấy không, người xưa thấy hay không? Bây giờ bên trong chưa ổn nên mới ráng ngồi. Còn ngài Nham Đầu ngài xong việc rồi, cái việc đó ngài xong rồi, nằm ngồi vậy không cần. Còn mình bây giờ sao? Bây giờ ai ổn về thì lên, ai ổn rồi về thì lên, ai ổn rồi thì khỏi cần ngồi. Thiệt luôn, ngồi ở chuyện phụ thôi. Tâm mình mà ổn rồi khỏi cần ngồi thiền. Hỏi mà ổn là thôi đừng ngồi thiền. Ngồi thiền chỉ mất công tốn bộ đòn tổ cụ, tốn giờ giấc rồi đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà chưa ổn là phải ngồi. Thấy không? Cho nên tôi hay thường kể những cái câu chuyện mà đại chúng thấy á. Chẳng hạn như ngài Trường Khánh ở Huệ Lăng. Ngài ngồi thiền sao? Rách bảy cái bồ đòn. Sao người xưa đang ngồi ghi lại mà. Bây giờ huynh đệ mình rách mấy cái. Bây giờ hỏi thật đây, rách mấy cái? Giỏi lắm, bây giờ mình rách một cái, mà một cái là tại sao rách? Tại sao rách? Vì con ruby vô nó cắn nó thà, nó xé chứ không phải mình rách nữa. Thấy không? Con ruby hay là con phàng, con gì vô nó cắn nó thà. Rồi mình luôn phát hiện bộ đồ mình rách, rốt cuộc là bị mấy con này nó cắn. Rồi bây giờ mình thay bộ đòn, bây giờ ai mà tu 5 năm, 10 năm, giỏi lắm mà rách một cái cũng chưa đó. Mà ngồi rách 7 cái. Nghiệm đi, nghiệm người xưa ta tu vậy chứ. cách đẩy cái bồ đoàn. Còn bây giờ mà ai mà qua cái chỗ mà ngài ngu đầu pháp dung á, tụi tôi có qua thấy rồi, cái chỗ ngài ngồi cái phiến đá bây giờ nó mòn luôn. Ngài ngồi thiền trên phiến đá phải như mình mà nó mòn luôn, nó mòn luôn ghê đó, nó mòn một lõm vậy nè. Bây giờ còn dấu tích á, chỗ ngài ngu đầu pháp dung á, ngồi thiền mức độ mà chim nó tha trái cây đến cúng á, sự hư y. Còn gì mình ngồi mòn cái gì, chửi hết à. Cho nên á, khi mà ngài mi ra đời ba mà lên núi tu á, ngài tu hả trên núi, ông đệ tử lên ông năn nỉ, ông nói sư phụ chỉ cho con cái yếu chỉ tu tập. Ông năn nỉ quá, cái ông ngài mi ra, ông xuống núi đi, ông xuống tôi chỉ cho ông xuống đi. Cái ông vừa xuống núi ngài, nè yếu chỉ của thiền nè, dỡ cái mông lên ngài dỗ đó, yếu chỉ của thiền á, là cái lớp da ngài ngồi dậy vậy nè, nó chai á, ngài chỉ vô đây nè, thiền là gì nè. Không phải nói nhiều, thấy không, ngày mi ra đời ba đó. Ở ông đệ tử là năn nỉ quá, chỉ yếu chỉ của thiền, yếu chỉ của đạo là gì à, xuống núi cái ngài dỡ cái mông lên ngài dỗ, bạch bạch ngài chỉ đó, ông coi tôi á, chai nhách luôn, một lớp dày như cầm cháy. Mình bây giờ cái chai ông thử đi, nó chưa cái chai. Bây giờ mình tu dữ lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên huynh đệ mà vào thất á, Văn giúp giùm chưa biết, làm cái nội quy chưa? Cái nội quy đây là cái nội quy là của sư ông Túc Lâm á. Mấy huynh đệ mình phải vô là phải thực hiện đúng cái nội quy, mà chắc cái nội quy đó là mời ra khỏi thất, vĩnh viễn luôn không có nhập nữa. Hôm qua tôi về sư phụ chiếu dạy á, mà cái thời đó là sư ông Trúc Lâm đã ghi rồi đó, không được đem điện thoại di động, không được đem cassette, không được đem cái gì một dọc, tuân thủ tuyệt đối. Ngày xưa nói thẳng một điều luôn là tôi vào thất 6 tháng á, không mang cái gì hết, không mang cuốn sách cái gì gì hết á, vô là độn công phu tu, cứ sám hối cứ ngồi thiền, cứ sám hối ngồi thiền. Chứ còn đằng này mà huynh đệ mình mà vô thất á, mà mình đem cái máy, dầu cái máy mà nghe kinh điển cũng được luôn, chứ đừng nói nghe kinh á cũng được, chứ đừng nói mà nghe nhạc cái gì thì không có rồi đó, nhưng mà nghe kinh cũng được luôn, nghe kinh điển cũng được, dứt khoát là vậy. Để chúng phải lưu ý đêm đó. Cho nên thiền sư Bạch Ẩn về hạ cài ghi lại có một cái đoạn nhân duyên, ngài khuyến khích những vị tăng trẻ mà ráng dụng công tu tập á. Vì vậy ngài nói ngài khuyến khích, ngài khuyến khích như thế, ngài kể lại là khi mà ngài đến ngài Như Tịnh, một hôm ngài Như Tịnh đã giảng trong cái bộ gọi là Đường Ngữ Lục, có một câu chuyện vào thời thế kỷ thứ 13. Ở trong đó có một ông tăng á, khi mà ông tu một thời gian dài lắm cái ông hoàng tục, mà trước khi mà ông trở lại hoàng tục mới có 6 tháng, ông vô lại 6 tháng rồi ông vô lại, ông cảm kích cái cuộc sống cái đời tăng sĩ, ông ghi cái bài thơ như thế này: tôi đã bại hoại vì điên rồ hoàng tục 6 tháng, nay trở về tu nguyện, ôi hoan hỷ, ôi hạnh phúc, sao biết bao đau khổ. Ngay trong giờ phút ngày tuột xuống bộ đoàn, ngày chấn động toàn thân luôn, và ngày khóc, ông khóc là ông khóc khủng khiếp luôn, vì cái bài kệ này đánh vào tâm của ngài. Bởi vì ngài có một lúc ngài bệnh hoạn đau khổ, ngài cũng tính khởi một cái niệm là không tu tập nữa, trở về đời sống thế gian. Nhờ cái bài kệ ngài mà sau khi ngài ngộ đạo, ngài ghi lại. Thì như vậy qua cái phần này để chúng thấy là mình có nhân có duyên, phải nói là có nhiều đời nhiều kiếp rồi mình tu tạo, rồi bây giờ mình có cái điều kiện mình tu á, nên huynh đệ mình phải ráng là củng cố tu tập để mà chuyển hóa, ráng cố gắng là trong đời này nếu mà nó không có xong á thì chúng ta phải cũng là đi nửa đoạn đường. Nếu mà không xong thì đời sau cái mình ra đời cái mình tiếp tục cái con đường nữa, cái mình đi nó nhẹ hơn. Bây giờ mình biết pháp rồi, nó nhẹ hơn nhiều lắm. Chứ đại chúng thấy bây giờ mình ở thất riêng á, mình ở thất riêng thì mình cũng phải tu tập chứ, để mình ăn ngồi không. Thì mình ở thất riêng mình phải lo gì? Người ta dùng cái từ gọi là cơm áo gạo tiền. Còn bây giờ mình là đầy đủ hết rồi, mình chỉ có con đường dụng công mình tu tập thôi, đúng con đường chánh pháp, đúng cái quy chế, đúng cái nội quy của sư ông Trúc Lâm đưa ra. Và mà sư ông Trúc Lâm á, ngài dọn ra một cái con đường rồi, bây giờ mình chỉ đó mình đi thôi, đừng có dễ vời gì hết á. Cái ngài dọn sẵn rồi, mở ra con đường sáng cho mình đi, cứ đó mình thẳng tiến mình đi. À, thì bây giờ ở đây á, ngài nói là tu chỉ, à, tu chỉ quán. Tu chỉ có ba thứ, một là hệ duyên thủ cảnh chỉ, là buộc tâm tại chót mũi hoặc là giữ rúng, khiến tâm không tán loạn kinh chép, buộc tâm không buông lung cũng như xích con vượng. À, tức là bây giờ mình ngồi thiền, tức là mình tu chỉ. Thì đây nói là cái thiền căn bản này, nói là mình để cái ngay chót mũi, trụ tâm chót mũi hoặc là ngay rúng. Nhưng mà cái phương pháp của sư ông mình dạy là chỉ theo dõi hơi thở hoặc là theo dõi số điếm, số điếm từ 1 đến 10. À, theo dõi hơi thở là từ mình hít vào, mình biết hít vào rõ biết. Hơi thở dài biết hơi thở dài, hơi thở ngắn biết hơi thở ngắn. À, bình ổn, tức là chỉ là dừng á, dừng là không chạy theo vọng niệm. Hai là chế tâm chỉ, là tùy tâm vừa khởi liền kìm hãm lại, không cho nó dông rủi tán loạn. Kinh chép, năm căn tâm là chủ, thế nên các ông phải khéo giúp cái tâm. Tức là ở đây ngài nói là chế tâm chỉ là gì? Chẳng hạn như mình ngồi đây mà mình nghỉ ở nhà, nghỉ chỗ này, nghỉ chỗ kia, nghỉ đủ hết. Ở trong cái ngày mà tổ U Ba Cúc Đa kể câu chuyện mà ngài độ cho cái ông Tăng Sa Di á. Ông Tăng Sa Di này á, tuy gọi là Sa Di nhưng mà ông có gia đình rồi ông đi tu. Mà lạ một điều mà khi ông ngồi thiền là ông nhớ cái người bạn đời của ông. Ông ngồi thiền là ông nhớ là cái hình ảnh rồi ông đi về nhà. Rồi ông làm ruộng, làm rẫy rồi một quãng, dù một ngồi một tiếng là ông về nhà hết một tiếng luôn. Cho nên ngày U Ba Cúc Đa ngày biết. Ngày biết. Cái bữa nọ cái ông đang ngồi thiền, ông tưởng đến người bạn đời ông, tự người bạn đời ông hiện trước mặt. U Ba Cúc Đa hiện. Ông giật mình hỏi. Ông hỏi là tại sao mà giờ này là cô đến đây. Thì đó là ngày nào là ông cũng khởi niệm hết, là tôi chịu nổi tôi phải hiện thân đây chứ, tôi đi đến. Thì lúc này bắt đầu là ngày qua cũng đang ngày chỉ á, ngày chỉ là khi mà khởi niệm á là cố gắng dừng cái niệm lại, đừng có chạy theo nữa. Tức là không có chạy theo mà không có miên man theo niệm nữa, mà nhìn thẳng vào niệm nó, coi cái gốc rễ niệm nó từ đâu mà có. Nó bị chi phối qua một cái vấn đề nào. Chứ mình buông xuôi tức là mình ngủ. Thì cho nên trong chỉ kế bên là có quán. Trong chỉ có quán, trong quán có chỉ. Đó. Không cho mình rong ruổi rồi mà tán loạn cái mình miên man theo niệm. Thì mình ngồi thiền như thế thì 2 tiếng đồng hồ thì nó trôi qua mất. Nó uổng cái công phu của mình, dụng công mình đến nơi đến chốn. Thì đại chúng mà thấy rồi, hôm nào đó mình ngồi thiền mà tâm mình để nó rong ruổi, nó tán loạn á, thì buổi sáng đó mình mệt mỏi lắm, giả dợi mệt mỏi. Mà hôm nào mình dụng công mà nó có cái chút ít đó, kết quả, thì bắt đầu cái cơ thể mình nó phễ ra. Đó, nói vậy thôi. Đó, tâm là chủ thì nên phải dừng cái tâm đó. Ba là thể chân chỉ, là khi mà tâm khởi niệm thì mình biết tất cả các pháp đều do nhân duyên nó sanh, mà nhân duyên này không có tự tánh thì tâm không có chấp. Nếu mà tâm không có chấp thì vọng niệm tự nó dứt. Đó, thấy không? Hẳn như bây giờ mình khởi niệm lên, mình nhớ cái người nào đó đi, nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ em, nhớ bất cứ cái gì, thì mình biết rằng cái mà niệm mà nhớ nghĩ như thế này nó hiện hình lên á, thì nó không có thực thể, không có tự tánh. Đừng có dính gá vào cái đó để mà sanh tâm nữa. Thì tự nhiên cái tâm mình nó không dính mắc vào đó, không có gá trên cái đó mình sanh tâm. Thì niệm từ từ nó thưa dần, thưa dần. Đó là phương pháp của sư ông chỉ á. Đang ngồi thiền nhìn đó, đừng có dính mắc, đừng có ở trong cái tướng đó mà sanh ra thêm cái tâm nữa. Vậy đó, đơn giản vậy đó. Cho nên là các pháp là do duyên sanh. mà duyên sinh thì nó không có thực thể, không có chủ thể, thì tâm tự nhiên dứt. Như bài kệ trong kinh dạy, trong hết thảy các pháp nhân duyên sanh không chủ, dứt tâm suốt nguồn gốc, gọi là vị sa môn. Tức là nhân duyên sanh các pháp không có chủ thể, thì cái tâm nó dứt á, thì mình dứt là nó gọi là vị sa môn. Đó. Rồi bây giờ ngài nói nè, hành giả khi mới tập ngồi thiền, tùy tâm khởi niệm, tất cả pháp vọng niệm tiếp tục không dừng. Tuy mình dùng cái pháp gọi là thể chân chỉ nãy tôi nói á, mà nó không chịu dừng, thì bắt đầu mình phải quán. Quán gì? Quán trở lại chỗ khởi của tâm, quá khứ, hiện tại, vị lai, cùng tột ba thời chọn không thể được. Pháp đã không thể được thì tâm cũng không thể có. Nếu tâm không có thì tất cả các pháp không. Hành giả tuy quán tâm không trụ đều không thể có. Mà không phải không, có cái hiểu biết niệm khởi liên tục từng sát na. À, ở đây ngài nói nè, thì bây giờ chẳng hạn như bây giờ cái vọng niệm nó khởi liên tục, cái mình ngồi nhìn, mình dùng cái pháp thể chân chỉ, tức là mình dùng cái pháp chân chỉ mà không ở trên đó gá, mình sanh tâm nữa mà nóng hết, nó vẫn tiếp tục. Thì mình quán bây giờ cái niệm này là quá khứ đi, hay là hiện tại, hay là vị lai. Mà quá khứ quá rồi, mà tương lai là chưa đó, mà vị lai là cái gì? Vị lai là cái quán sáng suốt của mình thấy thực thể nó. À, phải không? Thì như vậy ở đây ngài nói là tuy rằng quán các pháp là không có tướng, nhưng mà vẫn có một cái biết liên tục, nó không rời từng sát na. Tức là gọi trong nhà Phật gọi là gì? Là Phật tánh, là chân như, là gọi là thể của Bát Nhã. Đó. Cho nên là phải ráng cố gắng lưu ý. Cho nên là mình luân hồi trong ba cõi cũng chuẩn bị niệm thôi. Mình luân hồi trong ba cõi cũng do là vọng tưởng niệm điên đảo. Thì khi mà mình tu được như thế, mà mình chết nha, mình chết á, thì cảnh á, tâm mình có, trên cảnh nó mới hiện ra. Thì chúng phải nhớ lưu ý vô đó. Cho nên tại sao mà trong kinh mà diễn tả trong trong cái đoạn mà kể lại là thiện tinh tỳ kheo mà độ địa ngục á, thì chúng biết tại sao ngài ông độ không? Thuộc là 12 bộ kinh mà rớt xuống địa ngục, bởi vì ngài chứng tứ thiền. Tứ thiền là gì? Tứ thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà trong cái sơ thiền nó có là ba cảnh giới của từng trời. Chẳng hạn như là vô lượng thiên, vô quang thiên, cực quang thiên. Rồi sơ thiền nó cũng có ba cảnh giới từng trời. Tam thiền cũng có ba cảnh giới. Tam thiền, tứ thiền có tám cảnh giới của tứ thiền. Tùy theo cái mức độ mình dụng tâm, thì khi mình chết á, cho nên ngày ông vừa sắp mệnh chung á, thì tức khắc á, là cái cảnh trời nó hiện ra cùng một lúc. Nhớ nha, hiện ra cùng một lúc. Cho nên cái tâm mình mà tu tập hàng ngày như thế nào, thì mình chết là tự nhiên cái cảnh nó hiện ra. Cho nên ông mới khởi niệm, ông khởi niệm là không có niết bàn, chư Phật hư dối. Nên các vị A-la-hán mà vừa mà tập một cái là tự nhiên niết bàn nó hiện ra liền, các ngài mà an trú đó, chứ không thấy gì hết á. Cho nên cái thiết tịnh độ mới ra đời á. Thiết tịnh độ ra đời là khi tâm mình tịnh, niệm đến mức cái chỗ nhất tâm bất loạn, khi mình vãng sanh thì tức khắc mười phương chư Phật hiện tiền cùng lúc đó, mà nó tương ứng với cái tâm. Nên những người mà sát sanh, trộm cướp, nói dối, tại giam rồi mà khi mà chết á, tại sao địa ngục nó hiện tiền đó? Vì cái tâm hàng ngày là địa ngục đói, nên chết là cảnh nó hiện. Cho nên ngay giờ phút đó ông khởi niệm, ông nói không có niết bàn, chư Phật hư dối, không có thật. Rõ ràng là cảnh giới trời đâu có niết bàn. Ngay tức khắc là cái cảnh địa ngục hiện ra, và ông vừa chết ông rớt xuống địa ngục. Phỉ bán mà chư Phật mà, thấy không? Cho nên qua cái phần đại chúng thấy mà ngay trong giờ phút đó, nếu mà cái tâm ông gá vào cảnh giới trời, tức khắc ông chết, ông đội địa ngục. Ngược lại gì đó, cho nên cái niệm quan trọng đó, niệm khởi. trong luận Đại Thừa Khởi Tính nói, nếu tâm râm rủi tán loạn liền phải thu nhiếp trụ nơi chánh niệm. Nói chánh niệm nên biết chỉ có tâm, không có ngoại cảnh. Nội tâm này cũng không có tự tướng, mỗi niệm không thể có được. Người sơ tâm tu học, tâm chưa có thể dừng trụ, nếu cố ép cho nó trụ thường hay phát cuồng, phải như người tập bắn, tập lâu mới bắn trúng. Đó, thấy không? Tức là ở đây ý ở đây nói là gì? Nếu mà tâm râm rủi tán loạn mình liền thu nhiếp nơi chánh niệm. Nói chánh niệm thì nói cho, nhưng mà chỉ có cái tâm, chỉ có cái biết thôi, không thể chạy theo cảnh. Bây giờ mình mới cái tu học là mình muốn giống như cái người mà 20-30 năm thì mình làm gì? Phát điên phát cuồng, giống như người tập bắn vậy nha. Mình mới tu phải lưu ý điểm đó. Mình thấy người ta ngồi che nghiêm thanh tịnh tu tập sao nó nhẹ nhàng quá. Hỏi bao nhiêu? 40 năm. Hỏi bao nhiêu? 30 năm. Hỏi mình bao nhiêu? Mới có 1 năm. Mới có 1 năm mà sao đòi giống như chết ngại. Mình phải ngồi, mình phải, cho nên mình phải thông cảm với những người mà mới vô tu. Còn mới vô tu ngồi 1 tiếng ta phải gì đó phán rồi. Duỗi cẳng, duỗi chân rồi ta làm đủ chuyện mình biết rồi. Nên là cái người kiểm thiền phải khéo. Khéo sao lách ra đi chỗ khác, để cho tự họ hoạt động. Thấy không? Mà bây giờ mà nếu mà bây giờ mình muốn cái tâm mình đừng có khởi niệm, đừng có khởi niệm, mình đừng có vọng tưởng là phát cuồng luôn. Cho nên tôi hay kể cái câu chuyện mà có ông thầy ông ngồi thiền á. Mình xuống hành đường chị Nhật mình nghe ông ở trên. Đi. Thấy không? Thấy không? Ông này ông làm gì vậy? Hỏi ra mới biết vọng tưởng nhiều quá, ông đuổi. Thấy không? Đuổi vọng tưởng. Phải hiểu điểm đó, cho nên là tu thời gian phát cuồng luôn. Cho nên mình phải về từ từ từng bước, không mà theo dõi hơi thở, rồi theo dõi số điểm, rồi chỉ, rồi quán, rồi hoàng, rồi tỉnh đủ hết, dùng nhiều phương pháp. Tu tập là bắt đầu mình làm các việc thiện pháp công đức đó bổ túc. Nhớ rằng nó bổ túc. Mình tạo nhiều thiện pháp chừng nào thì cái nghiệp ác mình bắt đầu nó giảm dần, để đó là dễ công phu. Đó dễ. Cái hệ ngày xưa tôi nhớ lại là khi tôi ở bên Canada đi hoằng pháp suốt luôn 4 năm trời, không có được nhập thất. Rồi về Trúc Lâm á, là làm nhà khách 2 năm nữa, thì lúc đó sư ông mới cho vào trong thất 4 tháng. Thì ngày xưa mình vào trong thất là chẳng hạn như là 49 ngày ấy, thì hết thể là 40 ngày là vọng tưởng rồi. Nhưng mà nhờ mình ngồi ở ngoài đời mình làm các việc thiện pháp công đức, mình phóng sanh, mình in kinh, mình làm đủ chuyện hết, thì khi mình vào trong thất rồi tự nhiên nửa tháng sau bắt đầu có kết quả. Từ đó mình tu. Cho nên mình nghĩ là mình nhập thất 1 năm hoặc là 2 năm, 3 năm, 10 năm, mà ai mà ở ngoài có tu rồi thì vào trong đó giỏi lắm là bị 1 năm thôi. Bị 1 năm là còn 9 năm hoặc là 8 năm là bắt đầu mà có lời rồi đó. Lúc đó là dụng công mình tu nó nhẹ. Có những người mà vào thất là yên rồi, không chịu ra thất nữa, họ muốn ở đó tu luôn cho đến chết luôn. Ở quyền chiếu cái mấy cái thất là ta tu cho đến chết luôn á, không có ra. Yên đó luôn. Như vậy qua cái phần này ngài nói là rất là kỹ, phải không? Tu tập theo cái con đường của mình nó rất là phù hợp. Cho nên sư ông mới dịch ra cuốn này để là thiền căn bản. Tức là cái căn bản mà cái người học thiền phải cần cái cuốn này. Kế nữa là coi cái cuốn Thiền Tâm Việt Nam cuối thế kỷ 20 của Sam Trúc Lâm mà phối hợp. Ở đây ý tôi nói là quý thầy hay là quý sư cô là mình phải có một cái nghiện lực lớn là mình tu về cái pháp này á, khi mình thành Phật thôi, không có nhảy qua cái pháp nào hết. Mình phát nguyện là tu chừng nào thành Phật thôi, chứ ngồi ra không có pháp nào mà chen vô được hết. Dầu cho ai nói cách mấy, nói gì cái nữa mình chỉ cười thôi. Mà trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ đó, người ta nói gì mình chắp tay, mình cung kính, mình xá, mình lui thôi, chứ cũng cãi, cũng bàn gì hết. Chỉ một pháp này duy nhất. Đời này chưa xong phát nguyện đời sau nữa, chừng nào thành Phật mới vừa lòng mình. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ cho đại chúng. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ đại chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng
sanh vô biên thời nghiện đó phiền não vô tận thời nghiện đoạn pháp môn mà vô lượng thời nghiện học Phật đạo vô thượng thời nguyện thành.